Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 5 tháng 10 2014, chúng tôi tỳ kheo Thích Tâm Đức tại Thiền Viện Vạn Hạnh xin chia sẻ với quý vị một câu chuyện thiền có tựa đề là Một Ngụ Ngôn. Thì như thường lệ, trước khi vào thực tập cái pháp môn đặc biệt của Phật giáo này, chúng ta nghe một cái câu chuyện khoảng nửa giờ có liên hệ đến cái pháp môn tu tập của chúng ta. Thì cái tựa đề Một Ngụ Ngôn này, như chúng ta biết, ngụ ngôn là những cái câu chuyện nó mang một cái ý nghĩa về đạo lý hay là kinh nghiệm của cuộc sống. Thì nội dung của cái câu chuyện này nó nằm trong cái quyển Góp Nhặt Cát Đá của Thiền sư Muzu người Nhật Bản viết vào khoảng cuối thế kỷ thứ 13. Một ngụ ngôn. Phật kể một ngụ ngôn trong kinh. Một người đàn ông băng qua một cánh đồng, gặp một con cọp giữa đường. Anh ta chạy trốn, cọp đuổi theo. Đến một vực sâu, anh nắm được rễ nho và đu mình thoát. Cọp ở trên dọa anh ta, sợ hãi người đàn ông nhìn xuống dưới xa một con cọp khác đang đợi anh ta. Giúp anh ta chỉ có dây nho, hai con chuột, một trắng một đen, từ từ bắt đầu gặm mòn rễ nho. Người đàn ông nhìn thấy một trái dâu thơm ngon gần đó, một tay nắm dây nho, một tay thò qua hái trái dâu. Ôi, trái dâu ngon ngọt làm sao! Cái nội dung của cái ngụ ngôn là như vậy, ngắn như vậy. Và chúng ta thấy trong cái nội dung câu chuyện này, một con người đi qua cánh đồng, thế rồi có một con cọp, nó thấy và nó rượt đuổi lại anh ta. Sợ hãi quá, anh ta chạy trốn. Nhưng mà chạy cùng đường, khi gặp một cái vực thẳm thì anh ta bí quá, mà cũng rất may đó có một cái là rễ cây nho, anh ta mới cầm rễ cây nho và nhảy xuống. Thì khi đang còn treo lơ lửng ở dưới cái vực thẳm, anh ta nhìn thấy ở trên thì một con cọp đang đứng chờ. Và nhìn thấy ở dưới cái chân vực thẳm á, thì cũng có một con cọp khác đang đứng chờ. Và thế rồi anh ta lại nhìn thấy có hai con chuột, một trắng một đen, đang từ từ gặm nhắm là cái rễ nho. Thế rồi bất ngờ anh ta lại nhìn quanh thì thấy một đải dâu thơm ngon. Anh ta một tay vịnh rễ nho và một tay kia hái trái nho, và anh ta cảm thấy thích thú với những dâu tây đó. Thì câu chuyện này cho chúng ta kèm một cái hình ảnh, anh ta đang ở trong một cái tình trạng là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Con cọp trên, con cọp dưới đang đứng chờ sẵn anh ta, và chỉ có một cái sợi dây nho là có thể giúp cho anh ta là tạm thời là thoát. Nhưng mà cái dây nho đó đang bị hai cái con chuột, một trắng là một đen, đang gặm từ từ. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái sự nguy hiểm đó là nó tăng lên khi mà cái sợi dây nho đang từ từ bị gặm nhấm bởi hai cái con chuột trắng và đen. Hai con chuột trắng và đen đây là chỉ cho ngày và đêm, chỉ cho cái thời gian, là thời gian chúng ta thấy rằng trong một cái tình trạng như vậy thì cái người này đang từ từ tiến gần đến cái chết. Cái chết đó là do cái nguy hiểm của cuộc đời, những cái đe dọa của cuộc đời, và cái nguy hiểm đó là nó đi dần theo với cái thời gian. Và chúng ta thấy thời gian một ngày trôi qua là một ngày con người ta gần đến với cái chết. Nói tóm lại là trong cái câu chuyện này chúng ta thấy rằng con người đang ở trong tình trạng hiểm nguy từng giây từng là từng phút. Thế nhưng cái sự hiểm nguy đó hình như con người quên đi. Con người quên đi, và chính cái quên đó mà không thấy cái nguy hiểm. Và cái gì đã làm cho cái người đó quên? Đó chính là cái trái dâu ngon ngọt. Và cái trái dâu ngon ngọt đây là ám chỉ cho cái dục vọng hay là tham ái. Thì chính cái tham ái làm cho con người quên đi, làm cho con người quên đi những cái nguy hiểm đang rình rập từng giây là từng phút. Và cái trái dâu thơm ngon đó là chỉ cho cái tham ái hay là cái dục vọng. Và chúng ta biết rằng trong Phật giáo, nó cái chữ dục đó nó có hai nghĩa. Một cái nghĩa tốt thì trong tiếng Pali đó gọi là chanda. Chanda là dục vọng, là cái dục, là cái tham muốn, nhưng mà tham muốn theo cái hướng tốt. Ví dụ như chúng ta tham học, ví dụ như chúng ta tham nghe pháp, chúng ta tham cái ngồi thiền, thì đây là cái tham, nhưng mà tham theo cái hướng tốt, cái hướng mà nó lợi cho mình và lợi cho là người khác. Tuy nhiên nó có một cái tham muốn thứ hai theo cái nghĩa xấu, trong danh từ Pali gọi là tanha. Tanha là tham ái theo cái nghĩa xấu, theo cái nghĩa mà nó làm hại mình và làm hại người khác. Thì trong các cái loại tham ái chúng ta thường được biết là có 5 cái phạm trù hay là 5 cái lĩnh vực: tài, sắc, danh, thực, thủy. Tài là chỉ cho tiền bạc, sắc là chỉ cho sắc đẹp, Văn là chỉ cho văn vọng, địa vị, chức tước, quyền lực. Thực là ăn uống nhậu nhẹt. Thứ năm là thùy là ngụ nghị, hay nói rộng ra đó là những cái phương tiện của đời sống như nhà cửa, xe cộ, máy móc, vân vân. Thì để dâu thơm ngọt đó chính là ám chỉ cho năm cái quyến ruột mà vừa mới kể. Chính năm cái quyến ruột này làm cho con người ta là phải nói là quên đi, quên đi là cái nguy hiểm. Và chúng ta thấy cái câu chuyện này có thể giúp cho chúng ta sáng tỏ hơn, giúp cho chúng ta thấy rằng mình cần phải là cảnh giác. Mình cần phải cảnh giác là các cái dục vọng, và mình phải biết cách để mà thoát khỏi cái sự cám dỗ là của chúng bằng cách nào. Đây là cái cách hay là cái phương pháp mà Đức Phật chỉ cho chúng ta. Ngài nói rằng cuộc đời này là khổ do tham ái, nhưng mà Ngài cũng chỉ cho chúng ta cái hướng, cái phương pháp, cái cách thức để mà chúng ta thoát ra khỏi chúng. Thì trong cái bài kinh gọi là Tiểu Khổ Ẩn, nó nằm trong Trung Bộ Kinh tập 1 do Hòa Thượng Thích Minh Châu phiên dịch từ chữ Pali ra tiếng Việt. Nội dung của cái bài kinh đó là như vậy. Một hôm Đức Phật trú ở tại thành Ca Tỳ La Vệ, trong một cái khu vườn hay là một cái vườn cây. Lúc ấy có một vị cư sĩ hay là gia chủ tên là Mahanama, dòng họ Thích Ca, cũng là dòng họ của Đức Phật. Thì cái vị gia chủ này đến gặp Đức Phật và thưa lên rằng: Bạch Thế Tôn, dẫu rằng con biết tham sân si là cấu uể của tâm, nhưng chúng cứ vẫn hiện lên. Tại sao vậy? Thì Đức Phật mới trả lời rằng: Tại vì ngươi chưa trừ diệt được một pháp, đó là dục vọng, đó là tham ái. Tại vì ngươi chưa diệt trừ được cái tham dục, tại vì ngươi đang còn sống trong gia đình, tại vì ngươi đang còn hưởng thọ các cái sự hấp dẫn của thế gian. Và sau đó Ngài mới nói: Các cái dục vì thì ít, nhưng mà nó khổ nhiều, não nhiều. Ở đây sự nguy hiểm càng nhiều hơn. Và khi Đức Phật nói như vậy thì chúng ta phân tích thêm tại sao các cái dục vì thì ít mà khổ thì nhiều. Não là chỉ cho những cái là sự bức rứt, khó chịu nhiều, nhưng mà ở đây sự nguy hiểm còn nhiều hơn. Thì như chúng ta biết là dục rồi đó, liên hệ đến những cái sự hấp dẫn của sắc đẹp, của tiền bạc, của địa vị, của ăn uống và của những cái phương tiện của đời sống. Và nó là rất là hấp dẫn. Nhưng mà dưới con mắt của Đức Phật hay là của cái người trí Phật giáo thì những cái dục vọng đó hay là những cái lôi cuốn hấp dẫn đó nó ít, nó có nhưng mà nó ít. Nó ít đây là theo cái nghĩa gì? Nó ít đây là theo cái nghĩa là đi kèm theo cái vui thích đó, cái lôi cuốn đó, cái hấp dẫn đó là cái sự khổ não là nhiều hơn. Người ta được tiền bạc, người ta vui thích. Người ta được sắc đẹp, người ta vui thích. Người ta được địa vị chức tước, người ta vui thích. Người ta được ăn nhậu, người ta vui thích. Người ta được xe cộ, nhà cửa, vân vân, người ta vui thích. Đúng. Đó là cái vui thích theo kiểu là thế gian. Nhưng mà hậu quả là của những cái vui thích đó là chúng ta thấy khổ nhiều hơn, khổ nó nhiều hơn. Chúng tôi có những đứa em thì sau một thời gian chủng lọc là gia đình, thì khi về anh em tâm sự với nhau thì chúng đều thú nhận là đời sống vợ chồng thì quả thật nó có hạnh phúc đấy, nó có những cái giây phút là phải nói hạnh phúc theo kiểu là thế gian. Nhưng mà suy ra tỉnh lại, so sánh lại những cái phần còn lại của thời gian, của cuộc đời, thì chúng đều xác nhận rằng là khổ nhiều lắm. Khổ nhiều hơn là những cái hấp dẫn là ban đầu. Những đứa em đều xác nhận rằng sau đám cưới rồi thì một loạt những cái lo toan về đời sống, về con cái, về học hành, về tương lai sự nghiệp, vân vân, tính ra là phải nói khổ nhiều là não nhiều, phiền não nhiều. Và nhưng ở đây Đức Phật còn chỉ thêm cho chúng ta là không những đó là các cái dục nó là vui ít, khổ nhiều, não nhiều, nhưng mà Ngài còn nhấn mạnh thêm ở đây sự nguy hiểm càng nhiều hơn. Là đằng sau những cái hậu quả, những cái tham muốn năm cái lĩnh vực đó thì cái hậu quả của nó là nguy hiểm lắm. Chúng ta không lạ gì khi hiện nay trên những cái mà thông tin là quần chúng, chúng ta nghe được những cái thông tin rất là đau đớn, rất là khổ cho những cái cuộc án mạng. Án mạng là vì tình, là vì tiền. Chẳng hạn như những cái cặp là nam nữ yêu nhau thì chúng ta thấy rằng nam nữ yêu nhau, thương nhau, đó là cái chuyện tự nhiên của trời đất. Và thật rằng những cái cuộc quen biết hôn nhân đó không có gì là đáng trách, nếu như họ biết sống, biết thương yêu nhau, chung thủy nhau, cuộc sống thật là đẹp. Nhưng mà con người hình như hiện nay nó với cái ảnh hưởng quá nhiều của văn minh vật chất, của các cái trang mạng độc hại đã xâm chiếm tâm hồn của phần đông là con người trên cái hành tinh này. Những cái công cụ của văn minh hiện đại nó như một cái con dao hai lưỡi, nó có tính xây dựng, nó có thể giúp cho tiện nghi của chúng ta được dồi dào, Nhưng mà bên cạnh đó, nó là có cái bề trái của nó là tác hại, tai hại. Và chính như chúng ta biết, con người khi mà học tập cái tốt thì rất là khó vào hay là lâu vào. Nhưng mà khi cái xấu, cái bất thiện thì họ dễ học tập lắm, và học rất là mau. Tại vì sao? Tại vì những cái dục vọng không được là chế ngự. Và bởi vậy cho nên là chúng ta thấy rằng những cái cuộc tình bị dục vọng chi phối, người ta thương nhau là vì tiền bạc, người ta thương nhau là vì sắc đẹp, người ta thương nhau vì địa vị, vì ăn uống, cho ăn cho uống, hoặc là thương nhau là vì cho tài sản, vân vân. Cái động cơ nó không đúng đắn. Và thế rồi khi mà không thương được, khi mà những cái động lực, động cơ không được thỏa mãn thì họ quay qua để mà sát hại nhau. Chúng ta thấy rất là tội. Chuyện thương nhau là cái chuyện rất là tình người, rất là đẹp. Nhưng mà vì cái dục vọng, vì cái hậu quả của nó là mang tính là ích kỷ, tham lam, và nó đưa đến cái sự ganh tị, ganh ghét, và dẫn đến là hậu quả là sát hại. Chúng ta thấy không những trên cái lĩnh vực tình cảm, mà trên những cái lĩnh vực khác như là những cái chất là ma túy, chúng ta thấy hiện nay là cái tai nạn là giao thông, trong đó phần lớn là những tài xế là do ngủ và do xài những cái chất là ma túy, làm cho đầu óc của họ không kiểm soát được, và dẫn đến những cái hậu quả rất là đau thương cho những người khác, dẫn đến những cái tai nạn rất là thảm thương. Như vậy là để cho chúng ta thấy rằng cả cái dục vọng như Đức Phật nói, vui thì ít, khổ nhiều, não nhiều, và ở đây cái sự nguy hiểm càng nhiều hơn. Đó, chính cái sự nguy hiểm Đức Phật là nhấn mạnh. Và chúng ta thấy rằng cái sự tham dục là nó có một cái tính chất là hầu như là vô tận. Hầu như là vô tận. Ở một cái đoạn kinh khác, Đức Phật có dùng một cái hình ảnh chỉ cho cái tính chất của những cái tham dục đó. Ngài dùng cái hình ảnh là một con chó là nó gặm xương, mặc dầu cái cục xương đó đã lóc hết thịt, chỉ còn một tí gân, một tí máu. Thế rồi có một cái con chó, nó tới nó gặm cái cục xương đó, nó gặm hoài, gặm hoài không biết chán. Và chúng ta thấy cái hậu quả là thế nào? Vì nó gặm hoài trong khi chẳng có chất dinh dưỡng gì hết, chỉ là một cục xương, nhưng mà nó cứ gặm hoài. Cái hình ảnh này để cho chúng ta thấy rằng cái dục vọng nó có một cái đặc biệt, một cái tính chất là nó làm cho con người là say mê, say mê vô tận. Và cái dục vọng đó nó dẫn tới những cái nguy hiểm khác. Đức Phật là dùng một cái hình ảnh, Ngài ví cả cái dục vọng đó ví như là một cái người cầm cái bó đũa chạy, nhưng mà chạy ngược gió. Chạy là ngược gió. Tất nhiên là chạy chừng nào thì gió thì hơi nóng nó càng thổi vào là khuôn mặt, càng chạy là càng bị nóng, càng bị đau là đau khổ. Và cái hậu quả của nó là nguy hiểm nữa. hậu quả của cả cái tham dục, hay là năm cái lĩnh vực mà tham dục đó. Ngài dùng một cái hình ảnh là giống như một cái miếng thịt mồi mà bị những con diều hâu sâu xé lẫn nhau. Ở đây quý vị nếu như có dịp qua Ấn Độ, quý vị sẽ thấy vào mỗi sáng sớm, vào mỗi sáng sớm là quý vị sẽ thấy rằng những cái con chim đủ loại, và rồi nó bay lên, nó rẽ, nó la hét. Và quý vị sau đó sẽ thấy rằng những cái mảnh rơi của những cái con sóc ở trên cây, nó sâu xé nhau để tranh mồi, để tranh cái miếng thịt đó. Thì chính những cái tham dục á, nó gây cho con người sâu xé nhau, đánh nhau, giết nhau, chém nhau. Cho nên Đức Phật nhận xét với cái vị cư sĩ Mahanama đó, Ngài nói như vậy. Ngài nói rằng các cái dục vui thì ít, nhưng mà khổ nhiều, não nhiều, và ở đây sự nguy hiểm càng nhiều hơn. Và khi đó Ngài chỉ cho chúng ta, Ngài chỉ cho chúng ta cái cách để mà giúp cho chúng ta thoát khỏi là cái tai họa đó đang rình rập chúng ta đó. Thì sau đó Ngài mới kể cái kinh nghiệm bản thân của Ngài khi còn là một vị Bồ Tát, khi chưa thành Phật. Thì Ngài nói rằng: ta như thật chẳng quán về các dục là vị ngọt, nguy hiểm và sự xuất ly. Không những ta thật quán như vậy mà ta còn tu tập thiền định nữa, chứng được cả cảnh giới thiền nữa. Nhờ vậy mà ta thoát khỏi sự chi phối của các loài là tham dục. Chúng ta nghe cái kinh nghiệm của Ngài này. Thứ nhất là như thật chẳng quán các dục á, là nó có cái vị ngọt nhưng nó có cái sự nguy hiểm, và sau đó là phải xuất ly đi, là xuất ly, là thoát nó đi. Thì Ngài dẫn một cái ví dụ, ví dụ như về sắc đẹp. Có một cô thiếu nữ tuổi 13, 14, 15, 16, 17, 18, da dẻ, dung nhan, thân thể phải nói rằng là tuyệt vời, là đỉnh cao của sắc đẹp. Đây là nói cái vị ngọt đó của sắc đẹp. Và sau rồi thì phải thấy cái nguy hiểm của nó. Đây là kinh nghiệm bản thân của Đức Phật. Mình phải thấy cái nguy hiểm của sắc đẹp đó là gì? Là khi cô thiếu nữ đó tuổi 40, 50, 70, 80 thì da bắt đầu nhăn nheo, và lưng còng, tóc bạc, và rồi không dừng lại đó, chưa dừng lại đó, phải thấy cái sự nguy hiểm của sắc đẹp đó là khi người đó bệnh, người đó đi tiểu tiện, đại tiện lũ lẫn, và người đó chết, người đó được quăng vào trong bãi tha ma, và xương, da thịt bị gió bụi là làm tan rã, còn lại xương, còn lại xương khô, và còn lại là một đống bụi đó. Phải thấy cái sự nguy hiểm của sắc đẹp. Và sau đó là phải xuất ly. Xuất ly đây là phải thoát đi cái sự ham muốn sắc đẹp đó. Phải thoát đi. À, phải tìm cách là thoát. Đó là cái suy nghĩ. Tất nhiên suy nghĩ là gì? Cái vị ngọt, cái sự nguy hiểm và sự xuất ly, đã thoát khỏi cái sự tham muốn đó. Nhưng mà ta thấy rằng là chưa đủ. Nếu như biết muốn thoát ly nhưng mà không có được, thế rồi kinh nghiệm của Ngài là gì? Ngoài ra ta còn có kinh nghiệm thiền định. À, kinh nghiệm là thiền định. Thiền, như chúng ta biết, thiền là có thiền định và thiền tuệ. Thiền định là giúp cho mình định tâm lại, dừng lại cái tâm được định tĩnh. Nhưng mà cái định tâm nó chưa tới giải thoát là rốt ráo, nó mới chỉ làm cho mình bình an thôi. Mà mình còn cần phải cái thiền tuệ giúp thấy rõ được cái bản chất của con người và thế giới. Khi thấy được cái bản chất, có được trí tuệ đó thì mới giúp cho chúng ta cái sự an toàn trên phương diện là giải thoát. Thì Ngài nói rằng cái kinh nghiệm bản thân của Ngài là ngoài cái sự biết được các dục như vậy rồi thì Ngài còn có kinh nghiệm, hay là Ngài chứng được cái là thiền định. Vì sao vậy? Vì sao thiền theo kinh nghiệm của Đức Phật là cần phải tu tập? Vì như chúng ta biết rằng dục nó khởi lên là bởi ba yếu tố. Dục vọng xuất hiện với ba yếu tố theo lời Đức Phật dạy trong một cái bài kinh khác. Yếu tố thứ nhất là phải có cái đối tượng đó. Chẳng hạn như đối tượng đó là người nam đẹp hay là người nữ đẹp, đối tượng đó là cái viên kim cương, đối tượng đó là tiền, vân vân. Thứ nhất là phải có cái đối tượng. Thứ hai là phải có cái sự là nhớ nghĩ, là nhớ về. À, là nhớ về. Và yếu tố thứ ba là phải suy nghĩ về. Sau khi nhớ rồi là có cái sự suy nghĩ về. Thì chính ba cái yếu tố đó nó tạo nên cái hành động đối với cái sự là tham dục. Nhưng mà chúng ta thấy rằng chính cái thiền định á, nó giúp cho chúng ta diệt trừ các cái vọng tưởng, giúp cho chúng ta diệt trừ được cái nhớ nghĩ, giúp cho chúng ta diệt trừ được cái sự suy nghĩ về các cái đối tượng. Thiền định nó có cái năng lực đó. Trong một cái bài kinh, quý vị biết rằng là khi một người ngồi thiền thì ác ma không thấy cái người ngồi thiền đó. Khi một người hành thiền thì ác ma không biết cái người hành thiền này vị trí đang ở đâu. Vì sao vậy? Vì cái người hành thiền họ không có vọng tưởng, họ không có tác ý, cho nên là ác ma nó không định được là cái vị trí. Vì như chúng ta biết rằng là ác ma nó nhìn con người, nó nhìn qua cái suy nghĩ hay là cái hoạt động của trí óc. Nhưng mà hành thiền giúp loại trừ những cái vọng tưởng đó. Chưa nói đến là hành thiền nó giúp cho là loại trừ cái đối tượng luôn. Vì thấy cái đối tượng dù vật chất hay là tinh thần thì tất cả các cái đối tượng đó như là sắc đẹp, như là địa vị, như là nỗi buồn, như là niềm vui, thì tất cả những cái sự vật hiện tượng đó đều vô thường, là thay đổi. Cho nên cái thiền tuệ, thiền nó giúp cho mình loại trừ cả ba yếu tố là đối tượng, là nhớ nghĩ và sự tác ý hay là suy nghĩ về. Chính vì vậy cho nên thiền định nó có một cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Và như vậy chúng ta thấy rằng Đức Phật đã chỉ cho chúng ta, gợi ý cho chúng ta một cái kinh nghiệm để loại trừ cái nguyên nhân đưa đến cái tai họa trong cuộc đời. Và sau đó cũng trong cái bài kinh này thì có một cái nhóm ngoại đạo, họ cũng nêu lên rằng họ có một cái phương pháp diệt trừ cả cái dục vọng bằng cách là hành trì, là khổ hạnh, đứng một chân và đứng chắp tay, đứng ngày này qua ngày khác, nghĩa là dùng những cái khổ hạnh để mà diệt trừ các cái dục vọng. Nhưng mà sau đó cái cuộc đối thoại của ngoại đạo với Đức Phật thất bại, họ thất bại. Và Đức Phật mới nói rằng giữa ta và nhà vua Bimbisara ai sống hạnh phúc là hơn ai? Thì các cái vị ngoại đạo trẻ tuổi đó trả lời rằng Sa-môn Gotama chỉ cho Đức Phật sống hạnh phúc hơn là vua Bimbisara, vì Đức Phật có thể ngồi thiền được trong một giờ, có thể ngồi thiền liên tục trong một ngày, hai ngày, thậm chí đến bảy ngày thân tâm bất động. Nhưng nhà vua không thể ngồi thiền được trong bảy ngày, sáu ngày, thậm chí trong một giờ nhà vua cũng không ngồi thiền được. Và Đức Phật trả lời đúng vậy. Một cái tâm điểm này để cho chúng ta thấy rằng hạnh phúc không phải đến từ vật chất, mà đến từ đời sống tính là tinh thần, từ đời sống sự bình an của tâm hồn. Đó, đây là một cái thông điệp giúp cho chúng ta thấy. Như vậy nói tóm lại, qua cái bài pháp hôm nay, câu chuyện ngụ ngôn để cho chúng ta thấy rằng dục vọng quả thật nó chi phối con người rất là nhiều. Và cái hậu quả của nó thật là tai hại, không những cho bản thân người đó mà còn cho xã hội nữa. Và con người cần phải tỉnh giác, cần phải tu tập theo lời Đức Phật, theo kinh nghiệm của Ngài. Đó là chúng ta cần phải như thật biết được cái vị ngọt nguy hiểm, sự xuất ly của các dục. Đồng thời đó chúng ta nên tu tập thiền Phật giáo. Rất mong rằng tất cả chúng ta đến đây hành thiền với những cái suy nghĩ liên quan đến cái pháp môn mà chúng ta đã và đang chọn này. Rất mong rằng quý vị sẽ nếm được và có được hạnh phúc ngay trong cái cuộc đời này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.